Phước báo hiện tiền. Ngày xưa ở xứ Hòa Na, đa số dân chúng có tín ngưỡng Phật giáo. Có vợ chồng chàng kế Sa La cũng nhờ ảnh hưởng tinh thần ấy mà nổi tiếng là đôi vợ chồng hiền đức, nhân nghĩa. Nhà kế Sa La rất nghèo, hằng ngày phải vất vả hai sương một nắng, tranh đấu với bát cơm manh áo, nhưng hai vợ chồng vẫn sống vui vẻ thân mật, an phận trong cảnh thanh bần, không bao giờ vì tiền tài danh vọng mà làm hoen ố được lòng trong sạch của đôi vợ chồng chàng. Ngoài ra, chàng lại không quên đem chánh pháp mà mình đã hiểu biết, khuyến khích mọi người trở về đường thiện mà chàng có thể đảm đương. Thuở ấy, miền ngoại ô xứ Hòa Na vừa bị mất mùa, lại thêm nạn tật dịch, nên dân chúng miền ấy đói và chết rất nhiều. Các nhà hảo tâm trong xứ hiện thời, hoặc chung hoặc riêng, đến chùa tổ chức nhiều cuộc bố thí. Trước nhờ các tăng sĩ cầu nguyện cho những kẻ vừa bỏ mình vì tật dịch được siêu thoát và nạn tật dịch đương hoành hành mau chấm dứt, sau đem các phẩm vật phân phát cho các nạn nhân đói khổ. Vì vất vả theo sinh kế, vả lại cũng ít lui tới các phương xa, nên nạn tật dịch đói kém hoành hành ở ngoại ô vợ chồng kế Sa La không hay biết gì cả. Lễ thường, sáng nào kế Sa La cũng cùng vợ chia nhau đến các nhà điền chủ để làm mướn. Nhưng lạ thay, sáng nay kế Sa La đi một đoạn đường lại gặp những vị trưởng giả, khăn áo chỉnh tề, theo sau những tên gia đình hì hục mang gánh gạo cơm mền áo, gặp hai ba phen như thế, kế Sa La khống ngất ngạc nhiên, dừng lại hỏi. Chàng mới biết vùng ngoại ô đang bị nạn và những bậc trưởng giả này đem các phẩm vật đến chùa để mở cuộc bố thí. Bị kích thích bởi tình đồng loại, lại thêm tuổi cho số phận nghèo nạn của mình, trong khi đồng bào đang lâm cơn đói khổ mà mình không có một quan tiền, một đấu gạo, một viên thuốc đỡ đần. Càng nghĩ chàng càng đau đớn sâu tuổi. Trong trí chàng hiện ra nhiều dấu hỏi, làm thế nào có tiền để giúp đồng loại? Và chàng nguyện rằng, nếu làm cách nào có tiền gạo để bố thí dù thân bị đọa đầy suốt đời chàng cũng vui lòng đổi lấy. Đến đây, kế Sa La không còn thiết gì đến ăn làm nữa, lủi thủi về nhà. Tối đến vợ chàng về, thấy chồng mặt mày ủ rũ, ngồi một mình thở ngắn than dài hình như bất đắc chí vì một việc gì. Chị vợ lo sợ hỏi chồng, nhưng chàng tìm cơ thối thoát không trả lời, vì chàng biết trước rằng, nếu đem sự thật nói với vợ, đã không ít gì mà lại gieo thêm cho vợ mối sầu tuổi như mình. Nhưng sau hai ba phen thiết tha gạn hỏi của vợ, kế Sa La không nỡ giấu giếm nữa mới đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại vợ nghe. Vợ chàng không kém gì chàng, cũng sâu, cũng tuổi, cũng thở than như chàng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị vợ hăng hái nói, nếu chàng bằng lòng chị ta sẽ đến giúp việc cho các nhà phú hộ, thế nào cũng nhận đặng một số tiền, để làm việc bố thí. Kế Sa La không tán thành, và chàng không nỡ để cho vợ, nữ nhi yết ớt một mình đem thân thể làm tôi mọi người. Chị vợ lại nói, hay là cả chúng ta đều đến ở giúp việc cho một nhà đại phú, trước nhận được một số tiền lớn để bố thí, sau có thể giúp đỡ nhau trong những công cuộc nặng nề. Ý kiến này được kế Sa La hoan hỷ tán đồng. Thế là sáng mai đôi vợ chồng kế Sa La lên đường đến một nhà đại phú ở cạnh làng, xin giúp việc và nhận trước một số tiền. Vốn nghe vợ chồng kế Sa La là người hiền đức, nên nhà đại phú kia bằng lòng ngay và cho vợ chồng kế Sa La mượn trước một năm quan tiền. Lại được phép về nhà 7 ngày để sắp đặt công việc, và nếu trong 7 ngày ấy vợ chồng kế Sa La đem đủ số tiền hoàn lại ông cũng vui lòng trả quyền tự do cho vợ chồng chàng. Tiền bạc giấy tờ, vợ chồng kế Sa La hết sức vui mừng, đi vào chợ mua các phẩm vật, và đến chùa Đàn Ba gần đấy, xin thiết lập cuộc bố thí ngay tại chùa, sau 6 ngày chú nguyện, đến ngày thứ 7 sẽ phân phát các phẩm vật. Việc làm ấy rất thích hợp với hạnh từ bi, lại thấy lòng chí thành của vợ chồng kế Sa La. Nên các tăng sĩ trong chùa đều tận tâm giúp đỡ, để cho cuộc bố thí này được thập phần viên mãn. Chiều ngày ấy, quốc vương bản xứ cũng cho người chuyên chở rất nhiều phẩm vật đến chùa Đàn Ba mở hội và cũng định ngày thứ 7 bố thí. Vì trú trì chùa Đàn Ba tâu vua, ngày ấy đã có vợ chồng kế Sa La định mở hội trước rồi, yên cầu nhà vua chung vào hội bố thí ấy, nếu không xin hoãn lại ngày sau. Nhà vua phán, trẫm thiếu gì tiền bạc mà phải chung chạ với người khác và trẫm đây đường đường một vị quốc chủ. Kế Sa La nào đó lại không vì trẫm mà nhường cho trẫm được như nguyện, hay sao? Vị trú trì đem lời thuật lại với vợ chồng kế Sa La. Kế Sa La nhờ vị trú trì tậu lại nhà vua, vợ chồng chàng xin chịu tội, chứ không thể thay đổi cuộc bố thí qua ngày khác. Với ý định kiên quyết ấy, nhà vua hết sức ngạc nhiên, cho đòi vợ chồng kế Sa La vào hỏi. Tiếp diện nhà vua, kế Sa La đem hết cả sự tình tâu rõ là, vợ chồng chàng đã bán mình cho một nhà địa chủ lấy tiền mở hội bố thí. Đến ngày thứ 8 đã chính thức làm tôi tớ cho người, không còn đi lại tự do nữa. Nghe xong câu chuyện, nhà vua hết sức cảm phục cử chỉ của vợ chồng kế Sa La. Ngài bùi ngùi than rằng, nếu trong quốc độ này mà được nhiều người có tâm từ như vợ chồng kế Sa-la, thì còn đâu những kẻ tham lam ích kỷ, lường gạt đồng bào và còn đâu những kẻ bơ vơ trong xó chợ đầu đình, lê mình khắp xứ, mà không đủ chén cơm lót dạ, manh áo che thân. Tức thì nhà vua lại sai người đem vàng bạc ra ban thưởng và hạ chiếu cấp cho vợ chồng kế Sa-la được trọn đời hưởng quyền lợi trong 10 xã. Ngài lại kêu vợ chồng kế Sa-la đến phán rằng, đây là phước báo hiện tiền của hai người đó và trẫm vui lòng nhượng hai người mở cuộc bố thí vào ngày thứ bảy để cho hai người được toại nguyện. Vợ chồng kế Sa-la cảm động lạy tạ ơn vua. Và đôi vợ chồng ấy không quên niệm hồng ân Đức Phật đã tác thành cho vợ chồng chàng, đức tánh từ bi, nâng cao ả o sống. Nên nay mới gặp nhà vua Đức Độ, đem lại cho vợ chồng chàng đến cuộc đời sung sướng giàu sang. Vàng và trắng độc. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng hai vị đại đệ tử A Nan và A Nan Đà Từ Non Thứu Lãnh đi xuống kinh thành khất thực. Y giữa đường, ngang qua một bờ lở, Ngài thấy một ghé vàng. Đức Phật dừng lại bảo A Nan Đà rằng: "Này A Nan Đà, người có thấy đây là một loại rắn độc không?" Ngài A Nan Đà cung kính bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, thật là một loại rắn độc đáng sợ hãi." Có chàng tiều phu đứng gần nghe vậy, tưởng có gì độc thật vội vàng đến xem. Anh đến, thấy một ghẹ niêm phong cẩn thận, mở ra xem. Anh mừng quá. Vàng toàn là vàng. Vàng ngọc quý cả. Anh cười thầm: Phật và đệ tử ngài không biết dùng thứ ấy, còn cho nó là rắn độc. Anh ta cẩn thận, hớn hở mang về. Trước khi đem về, anh ta sung sướng la lên rằng: "Tôi xin nguyện con rắn độc này luôn luôn cắn tôi và cắn cha mẹ, vợ con, quyến thuộc tôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì hết." Anh chàng tiều phu kia trở nên một người trưởng giả giàu có kiêu sa, nào là nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ, bò trâu, xe cộ, cực kỳ sung túc và lộng lẫy. Làng xóm thấy vậy đâm ra nghi kỵ, không biết anh vì sao giàu sang đột ngột như vậy. Tiếng đồn vang đến tai vua A Xà Thế. Vua cho sứ giả đến hỏi: "Có phải được của kính nhà vua chăng?" Anh ta ấp úng trả lời: "Tôi giàu là tôi giàu, tôi cũng không được chi của nhà vua cả." Sứ giả về tâu lại. Vua cho gọi đến hỏi. Anh cũng ấp úng trả lời như cũ. Cho là người gian, vua ra lệnh tịch thâu gia tài điền sản và bắt anh ta và tất cả bà con quyến thuộc đem đi hành hình. Khi đi giữa đường, anh ta khóc lóc, buồn bã và la lớn rằng: "Ngài A Nan Đà ơi, thật là một thứ rắn độc. Rắn độc nó đang cắn tôi và cắn bà con của tôi đây." Theo luật vua A Xà Thế, ông vua thực hành Phật pháp, mỗi khi muốn xử tử một người nào, giữa đường nếu có gì là phải trở về tâu lại ngay. Bọn lính nghe chàng ta gọi mãi ngài A Nan Đà, bèn trở về tâu lại vua hay. Vua đoán chắc có chuyện lạ, nên ra lệnh đem anh về. Vua hỏi lại lần này anh ta mới chịu thưa thiệt nguyên do được ghè vàng. Nghe xong, vua cảm động ân hóa dụ của Đức Phật và bảo chàng tiều phu rằng: "Tội ngươi đáng chết, nhưng may duyên gặp Đức Thế Tôn. Ta cũng là người Phật tử, ta phóng thích cho người và bà con người. Người được phép đem gia tài và châu báu về. Người phải đổi tự tâm tu theo thiện nghiệp và hết lòng cung kính cúng dường Tam Bảo." Chàng tiều phu được phóng thích, sung sướng vô cùng. Cảm mến ân Phật được sống, chàng về chỉ lo tu phước đức và hết lòng cúng dường Tam Bảo. Không bao lâu, nhờ công đức và lòng thành kính ta hành, anh ta được chứng quả giải thoát.